Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Khi đứng trước mặt những con cái thánh của Chúa đó, thì những người biết Đức Chúa Trời rất là run rẩy, rất là run rẩy, bởi vì những con cái của Chúa là những người tuyệt khôn ngoan và thông sáng, bởi vì trong người của họ có Thánh Linh Đức Chúa Trời, tâm trí của họ được nuôi dưỡng bằng lời Đức Chúa Trời. Thành thử ra khi tôi nhận lời giảng lời Chúa cho bất cứ ở một hội thánh nào hoặc là bất cứ một hội nhóm nào, thì tôi dành rất nhiều thời giờ để ở với Chúa, bởi vì tôi biết rằng con cái của Chúa sẽ không nghe những lời của tôi nói, là họ chỉ nghe những lời của Đức Chúa Trời nói mà thôi. Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa vì tới Chúa đang hiện diện ở đây. Ngày Chủ nhật đầu tuần lễ là ngày kỷ niệm sự sống lại của Chúa Giêsu Christ, và đó là lý do và đó là nguyên nhân mà chúng ta nhóm hợp lại. Chúng ta nhóm hợp lại trong sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Sự kết thúc của Chúa Giêsu ở trong ngôi mộ chưa phải, Ngài đã sống lại đắc thắng và Ngài đang hiện diện ở trong thời gian này với chúng ta qua Đức Thánh Linh. Amen. Và Chúa Giêsu của chúng ta đang có mặt ở trong ngôi thánh đường này, và hôm nay chúng ta vui mừng chúng ta được đến với nhau ở đây để chúng ta được thấy Chúa, được nghe tiếng Chúa và được Chúa rờ chạm trên mỗi người chúng ta. Và điều này tùy thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta ở đây. Những lời họ nghe không có ích lợi gì hết, bởi vì họ không lấy đức tin mà nhận lấy những lời đó thuộc về mình. Kinh Thánh nói như vậy. Trong thời đại của Chúa Giêsu giảng lời Chúa thì có nhiều người đã gặp Ngài, đã nghe Ngài nói, đã thấy Ngài làm, nhưng mà họ không có được phước gì hết, bởi vì cớ họ không có đặt lòng tin vào những lời của Chúa Giêsu nói. Buổi sáng hôm nay với chủ đề là vượt qua sự chống đối. Sống trong cuộc đời này, tất cả chúng ta ai nấy đều kinh nghiệm là chúng ta làm cái gì cũng bị chống đối cả, từ trong nhà cho tới ở ngoài công việc làm cho tới xã hội, từ việc nhỏ cho tới việc lớn. Là vì sao? Là vì cớ chúng ta đang sống trong một cái thế giới bị sa ngã. Kẻ thù của Đức Chúa Trời cũng là kẻ thù của chúng ta, là Satan, là các thế lực tối tăm. Và bây giờ nó biết là thời giờ nó không còn bao nhiêu nữa, thời giờ nó còn ngắn ngủi lắm, Chúa chúng ta sắp tái lâm. Thật ra bây giờ nó giận hoảng, nó làm sao? Nó phải phá và chống chúng ta. Hội thánh của Chúa ở đây, Chúa đang mở cho hội thánh một cánh cửa lớn lắm. Đó là Ngài thấy được tấm lòng của những người con của Chúa ở đây. Khi tôi được đầy tới Chúa là nguyên từ cái hội thánh đây mời tôi đến những cái nhóm nhỏ trong mấy tuần qua đó, thì tôi đọc được ở trong lòng của những người đó và mắt của họ, cũng như là tâm tình của họ, là những người yêu mến Chúa, sốt sắng và ham thích học. Và thưa chị em, những người hầu việc Chúa như tôi với mục sư Ân hay là thầy Thọ, đây là những người mà Chúa kêu gọi để đáp ứng cái nhu cầu đó. Thật ra không có gì sung sướng cho bạn là khi chúng ta được đến để nói lời Đức Chúa Trời cho họ nghe. Cảm ơn Chúa, trong cuộc sống Thiên Chúa luôn luôn cho chúng ta cơ hội để di chuyển về phía trước. Đó là mong muốn của Thiên Chúa để bạn phát triển, đạt được tiềm năng đầy đủ của bạn. Bất cứ lúc nào bạn đi về phía trước một bước thì kẻ thù sẽ cố gắng mang lại sự phấn đấu phản đối và chống nghịch bạn, ngăn trở bạn. Đó là điều tất nhiên. Thành ra là chính sứ đồ Phaolô cũng như vậy. Bây giờ buổi sáng hôm nay qua khúc kinh thánh này chúng ta sẽ có vài điểm nói. Điểm đầu tiên hết là ông Phaolô cũng nói là ông sẽ đi đến thăm hội thánh Corinto, nhưng mà trước khi thăm thì ông sẽ đi ghé Macedon, rồi ông ta sẽ đến thăm họ. Thành ra là ông ta có trình bày cho hội thánh biết là có nhiều lý do mà có thể ông không có chắc chắn được. Và cuối cùng là sao? Nếu Chúa cho phép, nếu Chúa cho phép, tức là một người đệ tớ của Chúa có thể lên kế hoạch, có thể lên chương trình, nhưng mà sao? Nhưng mà sao vậy? Trình cho Chúa, này Chúa, bây giờ con lên kế hoạch rồi đó, bây giờ con xin dâng cho Ngài để Ngài xem xét. Ngài có thể cầm một vô, Ngài tẩy xóa, Ngài cầm một bút, Ngài viết thêm vô, hay là Ngài có thể chỉ một tên chỗ khác để theo ý muốn của Chúa, để sao? Để gì? Để con có thể đi theo cái chương trình của Chúa, sự dẫn dắt của Ngài. Đó là một đệ tớ. Tức là luôn luôn hầu việc Chúa, nhưng mà luôn biết làm sao, là trên chúng ta còn có một ông chủ tốt cao, thẩm quyền tốt cao, đấng đó có toàn quyền xen vào cái chương trình của chúng ta, thì giờ của chúng ta, việc làm của chúng ta, nơi đến của chúng ta nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ trong Thánh Kinh có nhiều chỗ nói như vậy không? Ví dụ giờ ở trong Kinh Thánh có kể một câu chuyện là khi ông Philip ông đang thành công lắm, ông đang giảng lời Chúa, rất là nhiều người tin Chúa, có nhiều người vui mừng và ma quỷ ở đó nó chạy tán loạn hết, bởi vì nó nghe danh của Chúa Giêsu nó chạy hết. Và đang thành công có nhiều người tin Chúa thì sao? Thì Chúa sao? Chúa lại sai Philip sao? Phải đi vô đồng vắng, đi vào trong sa mạc Gaza để gặp ai? Để gặp Hoàng Quan Thiên Siêu Vi đấy. Đó là để gặp Hoàng Quan Thiên Siêu Vi đang lời, đang thành công, đang có nhiều người tin Chúa hà lâm lâm lâm, mà chỉ vì có một cái ông mà trong cái đồng vắng xa xôi kia mà vô đó kiếm ông á, mà đi bằng cái gì quý vị? Chắc là mua phải không? Không phải bằng mua bảy 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 không? Mà đi bằng gì? Bằng chạy bộ. Ông chạy mà biết sao ông chạy kịp hay ghê, mà công nhận là đúng là ơn Chúa giúp cho ông chứ sao ông chạy kịp không? Ông chạy vô ông gặp được ông Hoàn Quan đó. Nhằm lúc ông Hoàn Quan đang làm gì quý vị? Ồ, đọc Kinh Thánh. Như vậy chứng tỏ là khi ông đọc Kinh Thánh trong sách Kinh Thiên Sai thì Đức Chúa Trời nhìn thấy. Đức Chúa Trời thấy tấm lòng ông khao khát tìm kiếm Chúa, và ông đang sao? Ông đang rất nhiều câu hỏi nảy ra là sao? Không biết là khúc Kinh Thánh này nói ai mà khê khích như này. Nào là người bị người ta chối bỏ, vì cái là như là chiên công đến hàng làm thịt, ngài không có mở miệng. Bây giờ ông biết cái câu này nói về ai? Nói về ông tiên tri Esai này hay nói người nào đó? Ông đang thắc mắc thì sao? Thì Chúa sai Philip đến, sao bắt kịp cái xe và mời ông ta lên để mà nghe Philip giảng giải về khúc Kinh Thánh đó. Và kết quả là gì? Ông biết rằng khúc Kinh Thánh này nói về Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời. Thế là ông tin Chúa Giêsu và ông bắt đầu. Sao? Vừa xong là Chúa bốc ông Philip bằng trực thăng theo chỗ khác đấy, đúng không? Bằng chiếc là không thấy nữa, bắp tem sao mà nhìn thấy không thấy chứ? Sao ông hớn hở ra đi? Nhưng mà là Đức Chúa Giêsu sao? Ngài có quyền xen vào chương trình của những đệ tớ của Chúa. Thật ra có nhiều khi chúng thấy có nhiều ông đệ tớ của Chúa sau rồi mình không biết ông làm gì nghe. À, sao? Bởi vì ông ta đang đi trong cái chương trình của Đức Chúa Trời. Và ông khác nữa là chúng ta nhớ lại câu nào nữa nè? Ông Ananias ở trong Thánh không? Ông đang là một môn đệ của Chúa tại Đa Mát. Ông đang cầu với Chúa và Chúa nói rằng hãy đến nhà của Giuđa, ở nhà Giuđa đó, đến nhà đó để xem để mà đặt tay cầu nguyện chữa cho ông Sao Lơ. Chúa ơi, sao được? Ông này sao? Ông là một kẻ giết người đấy Chúa ơi, hàng loạt á. Bây giờ con tới là làm ông chém đầu á. Thấy không? Hay là ông bắt con ông giải về Jerusalem nữa. À, nhưng mà không, đừng có lo. Ta chọn cái người này làm cái công cụ, làm cái đồ dùng cho ta. Ta sẽ dùng nó để mà đem danh của ta xong đi cho các dân tộc khác, cho các vua, các tổng đốc, các nước khác nghe. Và cuối cùng thì ông Ananias đổ dịch với mặt lực của Chúa xong, ông đến tìm ông Sao-lơ. Mà hồi đó đó, mà nếu mà đứng ngang hàng hay đứng ngoài sau sao, thì ông Sao-lơ là người sao? Ở trên lãnh đạo, thì ông là người phai si. Ông có đầy thẩm quyền của những lãnh đạo đó, thì chắc là phải bấm thầy Đa-bi phải không? Nhưng bây giờ không, Ananias gặp ông Sao-lơ sao? Chúng ta biết là Sao-lơ là cái người chắc là cũng là người nóng tính và lúc nào cũng sợ kẻ thù tấn công mình phải không? Chắc chắn là ông ta cũng phải có gương hay là có gì lợi chứ. Thế mà bởi vì ngu rồi nhắm mắt rồi thì đâu thấy ai. Bây giờ nghe cái giọng sao? Là sao? Là rút gương phải không? À có thể như vậy. Thật ra là Chúa phải ngăn ngừa nữa. Chúng ta biết là cái người mà đã từng quen võ nghệ họ rất là thủ. À, nhưng mà cảm ơn Chúa lại Chúa đây. Đến người trước. Là Chúa sao? Chúa lại cho ông Sao-lơ thấy một khải tư. Là sao? Là thấy một người tên là Ananias đến gặp mình, đặt tay cầu nguyện cho mình sáng mắt. Ồ, như vậy là Chúa đã cho ta biết trước rồi. Thật ra khi mà Ananias muốn rồi sao? Thì ông Phao-lô cũng có phản ứng, Sao-lơ phản ứng. Và đó, anh Sao-lơ, Chúa đã hiện ra với anh trên đường Đa Mát. Và cho anh biết rằng Ngài là Chúa Chúa, bây giờ hãy ăn năn. Rồi sao? Hãy chụp một và ông ta đặt tay, ông ta cầu nguyện và dường như có bệnh rơi vào mắt của Sao-lơ và ông ta sáng mắt. Đó là công việc của thân xen vào trong cái việc sau là đưa cho những cái người theo Chúa như mình, những người theo Chúa bước đi trong chương trình. Một người khác nữa là ông Phi-e-rơ. Ông Phi-e-rơ là cái người đang sao cũng đang giảng đạo, mà hồi đó Phi-e-rơ là người Do Thái, ông là người kinh người cho người ngoại bang. Nhưng mà Chúa nói sao? Phi-e-rơ hãy đến nhà quạt này, bởi vì Chúa cho ông ta thấy cảnh cái khăn khéo mấy con vật dơ đó ông chịu ăn, nhưng mà Chúa được đến. Và kết quả là gì? Ông đến nhà quạt tây và ông ta đã cứu được cả nhà. Nghe nói vậy, qua cái bài học đầu tiên của tôi học đây, mà tôi muốn chia sẻ vào tháng buổi sáng này là khi chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta có kiến thức, chúng ta có thể thu thập tất cả những thông tin chúng ta có thể thu thập được, và chúng ta hoạch định kế hoạch chương trình cho đời mình, nhưng đồng thời chúng ta cũng dâng nó cho Chúa. Chúng ta nhờ Chúa hướng dẫn mình, vì Đức Thánh Linh là Đấng đang ở trong mỗi cá nhân chúng ta ngồi đây. Ngài không bao giờ dắt chúng ta đi sai đường hết đó, mà Ngài luôn luôn sao? Ngài sẽ điều khiển, sẽ hướng dẫn, Ngài sẽ dùng hoàn cảnh, dùng người này người kia, hay dùng cái điều gì đó, Ngài lái chúng ta, Ngài hướng chúng ta, thì chúng ta cứ đi ở trong đường hướng của Chúa, để chúng ta được phước của Ngài, của vì Đức Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta. Đức Chúa Trời không bao giờ muốn chán hoặc cho mình hết, bởi vì là con của Ngài mà. Amen. Cũng vậy nữa, có một mục sư đó, ông hầu Chúa, ông cũng mệt rồi lắm, ông soạn bài giảng xong rồi thì ông soạn xong đi dòm lại, ông thấy nó tệ quá, nó nghèo nàn ý tưởng quá, nó cũng muốn đàng hoàng nữa. Ông nói: Chúa ơi, đây là bài giảng của con xin dâng cho Ngài, xin Ngài sửa dùng, xin Ngài soạn dùng, xin Ngài ban phước dùng, xin Ngài giảng dùng luôn đi. Ông cầu xin Chúa vậy sao? Thì lạ lùng không biết là sao, là cái hôm đó ông giảng hay nhất, ông giảng có ơn nhất, bởi vì là Chúa đã nhận lời chúng ta cầu xin, và chúng ta dùng cái bài giảng đó để ban phát lời. Cái bài học thứ hai đây là cái vấn đề là cái cánh cửa ông Phaolô nói rằng là có một cánh cửa mở ra cho ông ta. Bây giờ khi nói tới cánh cửa là như là một cái từ ngữ để mà diễn đạt một cái ý nghĩa khác, đó là cơ hội. Quý vị, Chúa cho chúng ta cơ hội hay là Chúa mở cửa cho mình? Ví dụ Chúa mở cửa là cho chúng ta có cơ hội để nghe lời Chúa, để tin Chúa, để gặp Chúa, hay là để chúng ta có thể bước đi theo Chúa là cái cơ hội. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta tự hỏi xem là cái cơ hội mà mình khoan nói cho Phaolô đã, bởi vì Phaolô bây giờ ông ta nói trong thánh thư là ông ta thấy Chúa mở cho chúng ta cái cơ hội là tại Ê-phê-sô. Còn hôm nay chúng ta ngồi đây trong thành phố Houston này, bây giờ chúng ta tự hỏi coi là sao này tôi đến thành Chúa, tôi hát ngợi khen Chúa, tôi dâng phụ lễ cho Chúa, tôi cầu nguyện với Ngài rồi, bây giờ tôi muốn được nghe Chúa nói với tôi. Thành ra cái giờ giảng là cái giờ mà chúng ta nghe lời Chúa nói. Bây giờ chúng ta xin Chúa nói cho chúng ta biết là hôm nay mình có cơ hội gì không. Những người Việt Nam của chúng ta đã bỏ Việt Nam sang đây để chúng ta sống ở Houston này, bây giờ chúng ta có cơ hội gì không? Chúa có mở cho mình cơ hội gì không? Hay là chỉ có cơ hội đi làm thôi, từ sáng tối được tới sáng tối làm cái tới về già cái gì luôn? Có vậy không? Không phải vậy. Bây giờ chúng ta xin Chúa cho mình thấy được là chúng ta có cơ hội gì không? Cái cơ hội đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với hồi sáng buổi sáng này là chúng ta đầu tư cho tương lai. Tất cả mọi người hôm nay chúng ta ngồi đây, chúng ta làm, chúng ta đầu tư thì nhờ công sức của chúng ta trong tương lai. Nhưng mà tương lai của chúng ta có phải là ngày mai ở trần gian hay không? Hay là tương lai của chúng ta ở trong nước thiên đàng? Phải không? Nếu mà tương lai của chúng ta ở trong nước thiên đàng, chúng ta phải đầu tư cho nước thiên đàng hay là cho nước trời? Có người chúng ta xong. Nhưng phải trước của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào gạch quét mắt mà lấy. Đây là Chúa cho chúng ta là cái người cố vấn đầu tư đó. Chúng ta sao? Đừng có chứa của cải ở trên trời này, vậy có sâu mối ten rét có trộm lúc đó đào gạch mắt thế mà cái. Nhưng mà hãy đầu tư cho nước trời thì nó sẽ còn đến đời đời. Như vậy hôm nay tiền bạc mà chúng ta được Chúa cho chúng ta đó, chúng ta hãy tận dụng nó để chúng ta đầu tư cho nước trời. Đó là sự đầu tư tương lai, là sự đầu tư khôn ngoan đấy. Và chúng ta biết là không có một cái ngân hàng nào mà trả lời nhiều cho bằng cái ngân hàng thiên đàng hết, đúng không quý vị? Không có ngân hàng nào mà trả lời nhiều như thiên đàng, mà không có ngân hàng nào mà bán oxy như là thiên đàng. Tôi thấy giáo đàng cuộc đời của tôi theo Chúa nhiều năm rồi đó, tôi thấy Đức Chúa Trời thật là nhân từ. Ở đó nhiều khi ấy, mình đôi lúc mình phải nhớ bài hát là sao? Chúa hỏi rằng đời con hy sinh cho ai? Thương Chúa, con hy sinh cho bà xã con, cho bà hài lòng. Hay là con hy sinh cho ông xã con thì ông vui, thì ông không có tỏ ý với người khác. Hay là con hy sinh cho bầy con của con. Không, đúng, tất cả những việc đó là tốt đẹp, nhưng mà nó chưa phải là chính. Đó thôi, mà chúng ta phải đầu tư cho thiên đàng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta có Chúa đó, thì chồng chúng ta, vợ chúng ta, con chúng ta, gia đình chúng ta được trọn vẹn, được toàn vẹn chất. Ngày hôm qua tôi cảm ơn Chúa, tôi nghe lời cầu nguyện của thằng Thọ đó, là Chúa ơi, con xin cảm ơn Chúa vì Chúa là người chủ vô hình ở trong cái nhà này. Chúa là người khách ăn uống mỗi ngày trong cái nhà của những thánh nhân. Nhưng mà nói rằng là trong nhà của những chúng ta là những người sao? Là có Chúa. Bây giờ chúng ta để Chúa ở bên, chúng ta không đầu tư, đó là chúng ta không khôn ngoan. Cảm ơn Chúa là khi Chúa kêu gọi chúng ta làm thì Chúa cho chúng ta sao? Là Chúa tin cậy mình, Chúa giao phó cho mình là thời gian, là khả năng, là những cái cơ hội may mắn mà Chúa cho mình. Ngay cả chúng ta đang làm cái này cũng là cơ hội may mắn nữa. Bây giờ chúng ta quyết định sử dụng Chúa như thế nào? thách thức đối với chúng ta là phải xem cái nguồn đó là cơ hội để đầu tư dài hạn và hay chứa của cải ở trên trời. Đó là cái cách mà Chúa chỉ chúng ta. Và tôi thấy là sao? Cái người giàu nhất ở trần gian này là cái người đang đầu tư cho nước thiên đàng. Và một cái cơ hội khác nữa là ngày hôm nay chúng ta là những người Chúa cho mình gì? Ân tứ, thời gian, kiến thức. Đó. Và chúng ta biết rằng tất cả chỉ là tạm thời. Có thể bây giờ hôm nay chúng ta có tài diễn đàn, có tài ca hát, hay là chúng ta có tài kinh doanh, nhưng một thời gian nữa chúng ta sẽ về già và chúng ta sẽ không còn những tài nữa và không dùng được nữa. Đó là thời gian ngắn. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái cơ hội này thì chúng ta cũng đầu tư nó cho nước thiên đàng, đó là cái cơ hội mình có. Rồi xin Chúa cho mình thấy là ngày hôm nay ấy, đôi khi chúng ta không dám giúp đỡ người khác mà chúng ta thích tích trữ cho mình, thích gom bó cho mình. Vì sao? Bởi vì chúng ta sợ rằng không có nữa, không còn nữa. Giống như một cái người mà bị đói nhiều năm đó, vì sao tích trữ thực phẩm ở trong nhà thật nhiều, người sợ không còn nữa, đó là sợ. Nhưng hôm nay nếu chúng ta là con cái của Chúa đó, mà chúng ta sợ rằng chúng ta ở trong nhà Chúa, mà trong nhà Chúa thiếu bánh, thiếu nước, thiếu tiền, thiếu đồ ăn, thì chúng ta là cái người sao không có thấy Chúa ở đâu hết, mà mình chỉ thấy xung quanh mà không thấy Chúa. Nhưng mà chúng ta nhớ cái người con trai hoang đàn không? Anh ta ở ngoài kia chăn chiên, chăn dê, chăn heo, nhưng mà ta nhớ sao? Trong nhà cha ta bánh ăn dư dật, người làm ăn không thiếu gì, còn ta đây phải đói. Tại sao vậy? Anh ta đói không phải tại vì Đức Chúa Trời nghèo hay là cha anh nghèo, mà tại vì anh không ở gần trong nhà cha. Hôm nay cái sự sợ hãi nó giữ chúng ta lại, cái sự công sợ chúng ta mới mở tay mở lòng, còn cái sự sợ hãi là cho mình rụt rè, mình gom bó, mình thu cho mình trở thành người ích kỷ, mình trở thành người tham lam, mình trở thành người rình mò, mình trở thành người bình tiệt. Thì sao? Thì Chúa không thể nào vinh hiển qua chúng ta. Sự ban cho của Đức Chúa Trời là bản chất của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta là con cái Chúa, chúng ta có bản chất đó là chúng ta ban cho. Ban cho thì sao? Đức Chúa Trời có chấm dứt không ban thêm không? Không bao giờ. Bằng chứng là Chúa là sao? Bởi sự đầy dẫy của Chúa Giêsu mà ơn càng thêm ơn, ơn càng thêm ơn. Và đó là xin Chúa cho mình thấy là ngày hôm nay ấy, chúng ta là những người đang có cơ hội để chúng ta có thể ban cho. Chứ sao? Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, làm cho kẻ làm no kẻ khốn khó, thì sự sáng ngươi sẽ rạng sáng soi trong chốn tối tăm. Chứ là khi chúng ta làm những việc này thì Chúa sẽ làm cho sự sáng của chúng mình sáng lên ở trong chúng ta. Một cái cơ hội khác nữa, ngày hôm nay chúng ta là những người sang Việt Nam mấy chục năm rồi, sang mấy chục năm rồi, thì bây giờ chúng ta sắp sửa về hưu hết. Nhưng mà theo như Kinh Thánh nói đó, chúng ta không có thể về hưu trong thời gian này được, mà cái nơi mà chúng ta về hưu mới là thiên đàng. Tôi cầu Chúa, xin Chúa sử dụng con trọn đời trên đất này cho tới khi nào mà Chúa cho con vô thiên đàng nghỉ hưu. Quý vị có amen không? Amen. Chúng ta chỉ có thể nghỉ hưu trong thiên đàng là an toàn nhất. Lúc đó chúng ta sẽ không có rung rung, chúng ta không có thiếu thốn sức khỏe, chúng ta không có sợ cao máu, là thấp máu, là lên đường, lên máu. Bởi sao? Bởi vì chúng ta ở trong thiên đàng sao? Là chúng ta không có khóc lóc, không bị hoảng, không có gì hết. Bởi vì đó là cái nơi mà Chúa dành cho mình. Đó, thành ra ngày hôm nay cái thời giờ mà chúng ta được nghỉ hưu, chúng ta không nghỉ làm nữa, cũng là một cơ hội mà Chúa cho mình ngày hôm nay để mình dùng cái cơ hội này gì? Để chúng ta làm công việc cho Chúa, hầu việc Ngài. Để đến ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta có lý do để trình trần cho Ngài. Ông Phaolô thì ông nói ở ông Phaolô là ông có cái cánh cửa cơ hội Chúa mở ra cho. Mà chúng ta nói sơ về thành phố Ê-phê-sô xíu nha. Thành phố Ê-phê-sô có 5 cái điểm chúng ta phải nhấn mạnh. Thứ nhất, thành phố đó là một thành phố buôn bán làm ăn, thành ra có nhiều dân tứ xứ đi tới đi lui. Thì sao? Nó phức tạp lắm, nó nhiều tội phạm lắm, phải không vậy? Và rất là ô uế bậy bạ, nói chung là nó tụng lùm la trong thành phố đó. Vậy mà hồi đó ông Phaolô, Chúa nói ông đó là cái cánh cửa Chúa mở cho. Cái thứ hai á, là cái thành phố đó nó có một cái nơi rất nổi tiếng, đó là cái đền thành thờ đây nha, tức là cái nữ thần Hai Na đó. Là một câu là cái bà thành đó, người ta không biết, người ta tưởng tượng sao đó mà người ta làm một cái pho tượng đó là của bà thành Đai Na đó. Nó vừa mập mà nó vừa lùn mà nó vừa đen mà nó có nhiều vú nữa, mà không biết sao mà làm ghê gớm vậy mà cái bà thành Đai Na. Mà nó cái pho tượng đó đó nó có quá lâu rồi, thậm chí người ta không biết nào nó có thể ô la đó. Người ta đồ nó như là cái tượng đó là do trên trời rơi xuống, giống như là cái cục đá nào trên trời rơi xuống rồi lấy làm tượng đó. Nhưng mà cái thành đó là cái thành mà là chúa thành những cái điếm, tức là những cái nữ tu là những người đi điếm ở trong cái đền thờ đó. Và sao? Và ban đêm thì họ túa họ đi hành nghề khắp cả thành phố đó. Thành ra là nó ô uế, nó bẩn thỉu, nó tội lỗi ghê lắm ở trong thành phố đó. Rồi sao nữa? Rồi ở đó có luật lạ như là những mà tên trộm cướp giết người cướp của hay là phạm tội đó, thì khi mà anh ta ở ngoài thành phố thì người ta bắt, Nhưng mà nếu ta chặt vô trong cái chùa đó, cái đền đó, thì nó không ai hết. Có lạ gì đó. Thành ra nó chặt cái nơi mà nó bạo vậy, nó bạo kê luôn. Tức là đi nếu mà đi cướp giết luôn. À, rồi cái thành phố đó là cái thành phố đó rất là nhiều người thờ tượng, bởi vì nó có một cái công ty khổng lồ nó làm ra cái thành Demetrius, thành thành tế đó, làm nhiều thành tượng lắm, và người ta tới đó ta mua nhiều quà lắm. Và sao cái nghề đó nó phát triển lắm, bởi sao vì nhiều người mua để thờ lắm. À, rồi có nhiều mùa ếm, có nhiều nói chung là có nhiều thành để mà ếm về tình yêu, về làm ăn, rồi về sức khỏe, về đủ thứ khác. À, thành ra đó là thành phố, là đúng là thành phố cổ tầm. Nhưng mà cổ tầm Chúa đã mở cho tôi một cánh cửa đó. Là sao vậy? Bởi vì ông đi ra, ông đi hành đạo, ông làm chứng, ông nói về Chúa Giêsu. Có nhiều người tin Chúa lắm, có nhiều người tin Chúa lắm, có nhiều người trở lại với Chúa. Sao? Thậm chí mà ông tập trung người ta lại, tự nhiên là có nhiều người trong bố ta, nhưng mà ông tập trung nhiều người môn đệ của Chúa lại. Ông dạy Kinh Thánh, ông dạy Kinh Thánh mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày ở trong trường học Tiên. Mà chúng ta biết thời đó người đi làm người ta là xíu nóng, người ta không có làm việc buổi trưa, người ta làm từ sáng sớm cho tới 11 giờ trưa ta nghỉ, ta đi ngủ, ta ăn, ta ngủ, ta nghỉ ngơi tới 4 giờ chiều ta mới làm tiếp chút xíu. Thì cái từ 11 giờ trưa đó mà tới 4 giờ chiều đó, thì ông Phaolô dùng cái giờ đó để ông dạy dỗ những người con cái của Chúa, những người theo Chúa trong thời đó, mỗi ngày trong trường học Thiên Đô. Và kết quả là gì? Kết quả là mọi người ở trong cái xứ đó đều nghe nói về Chúa, đạo Chúa tràn lan khắp nơi cả. Rồi sao? Một cái biến cố, một cái sự kiện không ngờ xảy ra. Đó là gì? Bắt đầu người ta quan tượng, người ta dục bùa, người ta không đi đến đền thờ, người ta không đến mua bùa nữa, người ta không còn đi thờ lạc bái gì nữa. Mà không phải là ít, mà như là cả thành phố. Bây giờ mấy cái cửa tiệm bán nào là sầm uất đông người mua, bây giờ không ai mua nữa. Ê ê, hạ giá, sell, mà không ai mua. À, lúc bây giờ sao? Lúc bây giờ mấy cái người trong thành phố thì sao? Người ta họp lại. Rồi, cái điều này mà để cho ông Phaolô ở đây cũng làm biết như vậy sao? Là nghề chúng ta sẽ làm thất nghiệp. Và phải đóng cái hãng luôn, không còn làm nữa. Thật ra là họ mới kêu nhau xong làm loạn lên và biểu tình, chống đối và ra tòa án các cái họ làm thứ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đó là cái cớ mà ông nói là Chúa đã mở cho ông cái đánh đó. Và trong con tố là tôi đánh giặc, đánh nhau với những con thú, là những thú dữ tận đó, Ephesio. Tức là ở đó họ dữ lắm, thì tức là ông đã làm hại họ. Rồi, bây giờ phần thứ ba mà tôi muốn trình bày với ông Thánh ở đây là bây giờ những kẻ đối địch với Phaolô ngày xưa, cũng như là chúng ta tìm hiểu xem là Chúa Giêsu chúng ta ngày nay và chính chúng ta đang ngồi đây cũng đang bị đối địch, đang bị kẻ thù chống đối chúng ta là ai và là chống đối thế nào. Một trong những cách mà ma quỷ nó hay dùng để chống chúng ta nhất đó là nó chế giễu mình, nó ngào mình, nó biếm nhẽ mình, nó khi dễ mình. Mà không biết quý vị có kinh nghiệm đâu. À, chúng ta là những người theo Chúa, nhiều khi chúng ta muốn đàng hoàng, đạo đức thượng tế, muốn tu lắm, muốn trở thành người tốt lắm, thì chúng ta bị người ta cười nhạo, chê mình cái này kia, là mình không có thích hợp với đời này, mình không có vui chơi với người ta, mình không có đàng đối với người ta, thì người ta cười nhạo chúng ta. Thì chúng ta cũng cảm ơn Chúa là ngày xưa đó, chính Chúa Giêsu chúng ta hay là chính những người thánh ngày xưa cũng đã từng như vậy. Chẳng hạn như là khi mà ông David đó, Chúa sai đến để mà đánh nhau với Goliath, thì ông Goliath không có cười nhạo ta biết không? Ồ, ông cười nhạo. Ủa, mày tưởng tao là chó hả mày? Mày cầm cái chăn áo tới mà đánh tao em? Không, rồi bộ trong dân xe mà không có một tướng nào cho mày, tức là nhỏ con ở đây à, chắc chắn nó sẽ nói nhiều câu châm chích ta biết không? À, và ông ta sao? Thì ông kia là cao lớn, vạm vỡ, mặc áo giáp cầm gươm. Nhưng mà cảm ơn Chúa là với đức tin của David, với sự phù giúp của Đức Chúa Trời, là chúng ta hại chúng vậy. Ngày hôm nay có thể là thế giới có thể nhìn chúng ta với ánh mắt nhìn xuống, khi dễ chúng ta, không giàu bằng họ, không tài bằng họ, không hay hơn họ, không đông hơn họ nữa. Xét tiếp mình nhìn vô nhà thờ mình thấy mình không đông hơn người ta chứ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta rất là đông, bởi vì đứng ở trong chúng ta là đứng lớn hơn hết ở trong thế gian này. À, thành ra là chúng ta không có để cái đó làm cho mình quên được không? Cảm ơn Chúa. Rồi cái thứ hai là chúng ta thấy là ngay trong thời Đức Giêsu đó, thì Đức Giêsu ngài cũng bị những người nào chế nhạo ngài, những người không phải tầm thường nghe, những thầy tế lễ và những người Pharisee, những người có địa vị trong xã đó nhạo người Chúa Giêsu đúng không? Chê bai Chúa, có để cho nó đi không? Nhiều cái lời nói nó làm chúng ta bị buồn bã lắm. Nhưng mà có cái gì nữa là nhiều khi trong nhà của chúng ta đó, chúng ta muốn đi nhà thờ, chúng ta muốn đi nhóm, mà không phải người hàng xóm chế cười mình, mà người trong nhà chế cười mình mới ngộ chứ. Cái người cũng thờ Chúa với mình chê cười mình, chọc quê mình, nhạo báng mình, khi dễ mình, cái đó mới đau, cái đó mới là kẻ thù mình. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh có không? Có. Mà phải chứ, mà trong Kinh Thánh kể lại câu chuyện trong hoàn cảnh đó, tôi nói nếu mà tôi chắc tôi ở nhà sướng hơn, coi tivi sướng hơn. Vậy trong cái thời đó là thời của ông tiên tri Samuel làm thành cái lễ. Ồ, là hồi xưa ông Eli, ông Eli làm cái lễ đó. Thì sao? Thì hai con của ông Eli là hai đứa con nó hư hỏng lắm, nó làm ô uế đền thờ Thiên Chúa Trời, nó phạm tội tà dâm của nó, nó làm cho những cái của lễ mà dân của Chúa dân cho Đức Chúa Trời trở thành phạm tội. Chắc chắn là những người mà đến đền thờ họ thấy thôi, tưởng sao đền thờ nơi thánh, đền thờ là nơi trang nghiêm, đền thờ là nơi mọi người phải đến tôn kính Chúa, là ngày đền thờ. Mấy ông thầy cái lễ, con của thầy cái lễ như vậy thì đến thờ thì xin lỗi, tôi còn thân ông nè, đáng lý ông phải nhờ tôi cầu nguyện cho mày ông á, thấy không? Nhiều khi chúng ta thấy bị mất phạt, và khi mình đến nhà thờ Chúa đó, mình không thấy như mình mong muốn, mình không thấy như mình trông mong. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong cái câu chuyện đó, sau đây mới kể chuyện nào. Cái bà anh nghe đó không? Có người chồng tên là Encana, ông này ông đẹp trai và hào hoa, ông có hai vợ là Phê-ri-a và Enne. Nhưng mà Chúa có cái chương trình của Ngài, Ngài có cái lý do của Chúa. Thành ra Chúa cho bà vợ sau đó sanh nhiều con, còn bà Enne là bà lớn thì không có con. Và sau mỗi lần mà cả nhà cùng nhau lên đền thờ thần Chúa thì sao? Thì bà Enne bà khổ lắm, bà khổ ghê khổ, bà khóc khóc, bà tủ thân lắm. Bởi vì bà khi đi bày con nghe mắt, cái đấy con ông chồng hương, ông thần chia cho nhiều của, còn bà nè sao không có con, khổ lắm. Bây giờ mình xin mời Thánh Thánh mở lòng, thấy đau lòng. Và trong một Samuel đoạn một đọc lên thấy ở đây, nếu mà chị em nào tay ở ngoài trong đây, chúng ta cũng cảm ơn Chúa, bởi vì không phải có mình thôi mà chắc có nhiều người khác mà Kinh Thánh nói là máu rồi. Mọi người, chúng ta nhớ một Samuel đoạn một và chúng ta xem ở đây, chúng ta thấy được cái hoàn cảnh của bạn nè rất là đáng thương. Tôi xin đọc vài câu để ông nghe. Sách Samuel đoạn 1, từ câu 1 cho tới câu số từ câu 1 cho tới câu số 8, quý vị lại câu rồi. Xưa tại Ramatha có một người quê ở núi Ephraim tên là Encana, con trai của Jeroham và cháu là Elihu, chất của Tohu, chất của Sufơ và người Ephraim. Đó là cái nhân vật này kể như vậy. Encana có hai vợ, người này tên là Anne và người kia là Phenia. Phenia có con, còn Anne thì không có. Mỗi năm Encana ở thành mình đi lên Silo đặt thờ phụng Đức Giê-hô-va và quân và dân của tế lễ cho Ngài. Tại Silo có hai con trai của Eli là Hophni và Phia, thầy cái lễ của Đức Giê-hô-va. Hai cái tay này đã làm người ta phá phạm này. Hai cái tay này đã làm cho người ta sao chán, không có muốn đến thờ phụng Chúa nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là cái bà Anne này bà đến. Rồi chúng ta xem cái câu 7 này nha. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va chồng lãi nàng như vậy. Còn Phê-ri-a sao? Cứ trêu ghẹo nàng, em nghe khóc và không ăn. Ồ, chúng ta đọc cái chỗ này chúng ta cảm thương cho người phụ nữ này quá phải quý. Một người đàn bà kính sợ Chúa, yêu mến Ngài. Và nếu mà nói cho nó công bằng á, thì bà này bà được phước hơn bà kia. Bà này phải được phước cho bà kia chứ, tại sao bà kia có phước không? Theo cái mắt người đời nhìn vô thì thấy bà này bà nhiều con, còn bà này không có con. Thì theo cái lẽ công bằng là đúng là Đức Chúa Trời. Nếu mà nói cho người đời nó là sao? Đức Chúa Trời không có mắt hả? Chúng ta coi chừng nghe. Chúng ta là con gái Chúa, chúng ta biết sao? Ngài thấy rõ chúng ta nhưng mà không có mắt, đúng không? Nhưng mà cái người mà chúng ta không biết nó nói vậy, chúng ta đừng có bắt chước họ nói vậy. Hôm nay có nhiều người sống ở trong Chúa nhưng mà không thấy Chúa đâu hết á. Là sao vậy? Bởi vì ma quỷ làm mù lòng rồi. Không có thấy Đức Chúa Trời đang hiện diện ở đây, không thấy Đức Chúa Trời đang ở trong nhà mình, không thấy Đức Chúa Trời đang thấy mình. Chúng ta cảm ơn Chúa là hôm nay Chúa cho mình thấy rằng là Chúa đang có mặt ở đây và Chúa thấy tôi đang đứng trước mặt Chúa, đang nói lời của Chúa. Và quý vị đang lắng nghe những gì mà Kinh Thánh chép và tôi trình bày lại. Amen. Thành ra qua câu này chúng ta cảm ơn Chúa là sao? Bà nè bà sao? Bà cứ về lòng năm nào đến. Mà quý vị không? Có người ta cầu nguyện mà ông kêu là ông bị uống rượu hả? Mày xỉn hả? Chúng ta thấy của ông thầy tế lễ sao? Ông này đúng là cái người không có, đúng là tư cách là thầy tế lễ không? Hôm nay vậy, có nhiều khi chúng ta là người yêu mến Chúa, chúng ta tin kính Chúa, nhưng có thể những người hầu việc Chúa không thấy được điều đó. Có những người hầu việc Chúa, người ta bây giờ người ta nói xin lỗi, người ta theo Chúa thời gian rồi, bây giờ người ta bắt đầu ra vì cớ yêu thương con quá, chiều cũng những đứa con mà đứa con nó hư luôn. Thành ra là nhiều khi chúng ta không nhìn thấy Chúa, mà chúng ta chỉ nhìn thấy những người hầu việc Chúa, chúng ta có thể vấp ngã. Ở đây chúng ta thấy rằng bạn này sao, bạn cứ cầu nguyện mà kết quả là gì? Chúa đã nhận lời của bà anh em, ban cho bà một đứa con thật là tuyệt vời. Các vị, ông Samuel là vị tiên tri, là thầy tế lễ rất là nổi danh của người Israel. Thật là nếu vậy thì bây giờ là một cái cây có nhiều trái mà không bằng một cái con một trái trong một trái sao, bự thì bự không, thì đức là bà anh em bà được cái phước đó. Bà có phước là Chúa cho bà một đứa con thật là good, rất là biệt, tuyệt vời. Rồi sau đó là bà dâng cái đứa con ra cho Chúa, và Chúa lại cho thêm đứa con khác. Như vậy Ngài có toàn năng, Ngài có thể làm được mọi sự cho chúng ta. Như vậy ngày hôm nay nếu tôi nghe theo Chúa mà tôi thấy những sự bất công, thấy những điều không như ý mình, thấy những người ta chê nhạo cười mình, đó cũng là sự chống đối. Nhưng làm sao vượt qua đây? Chúng ta thấy bà anh em làm sao vượt qua được? Bà làm sao? Bà cứ trung tín là sao? Mình là con cái Chúa, mình phải đi nhà thờ. Mình là con cái Chúa, mình phải đến đền thờ. Mình là con cái Chúa, mẹ dân của lễ cho Đức Chúa Trời, đúng không vậy? Tại sao? Bà bền lòng cầu nguyện và trông đợi sự nhân từ, sự thương xót, sự thành tín và sự giàu ơn của Đức Chúa Trời. Như thế ngày hôm nay chúng ta cũng đang được chống đối. Chúng ta cứ làm những gì mà chúng ta phải làm, là chúng ta sao? Cứ tiếp tục nhóm lại đi nhà thờ, học lời Chúa, học kinh thánh, cầu nguyện. Chúng ta cứ làm và sao? Và Đức Chúa Trời thấy chúng ta là sao? Chắc chắn Đức Chúa Trời biết được chúng ta, và Ngài muốn chúng ta có một cái thái độ thích hợp với chính Ngài. Và cảm ơn Chúa. Sau hôm nay chúng ta qua bài giảng này, chúng ta xem coi một cái chuyện khác nữa nào. Một cái người khác chống đối không? Tôi nhớ bây giờ mình nói nhiều hơn là nói về Chúa Giêsu đi. Nói về Chúa Giêsu sao nha. Khi Đức Giêsu Ngài đi giảng lời Chúa đó, thì lúc đó danh tiếng Ngài khá nhiều người theo Chúa rồi. Nhưng mà khi mà Chúa sẽ đọc câu nói là ai mà ăn thịt ta, uống máu ta thì được sự sống đời đời, thì lúc bây giờ chúng ta thấy những người theo Chúa làm sao? Họ không hiểu Chúa nói cái gì. Như ông này nói giờ ăn thịt mình, uống máu mình, sống đời đời thì sao? Có một số người bắt đầu sao? Quay lưng vợ gót, thôi bái bai ông này, nhà thầy thôi, không theo thầy nữa. Thấy không? Có nhiều người bỏ Chúa đi. Bây giờ chúng ta tưởng tượng chúng ta đang là người có tiếng, có danh, đang là một ông rabbi, đang là ông thầy, có nhiều người theo, có nhiều người đến với mình lắm. Rồi bây giờ mình nói sự thật, mình nói một cái điều nó quá thật đi, mình không phải nói dối, nó thật đi thì sao? Thì người ta từ chối mình, người ta quay lưng, người ta bỏ đi. Thưa chị em, hôm nay cũng vậy, có nhiều người người ta nói rằng thà nói dối để được người ta chấp nhận mình hơn là mình nói thật để người ta loại bỏ mình ra. Chúng ta chọn cái nào? Nếu chúng ta thật là con tay Chúa, chúng ta nói thật, thà chúng ta nói thật, người ta có thể loại bỏ chúng ta, nhưng mà cha chúng ta thì sao? Ngài chấp nhận chúng ta, Ngài tôn quý chúng ta, Ngài đẹp lòng thì thôi chúng ta. Thành ra Đức Giêsu mặc dầu thấy cả chúng nó thật, Ngài nói thiệt xong, Ngài qua lại, Ngài thấy phía lên với mấy người môn đồ còn theo em với vài đứa thôi, Ngài hỏi các ngươi có muốn lui chăng? Các ngươi muốn bỏ không? Ồ, cảm ơn Chúa, không phía đó. Giờ có đi theo ai? Chúa có lời của sự sống đời đời, và đây là cái sự lựa chọn đúng nhất, khôn ngoan nhất, đúng không? Bởi sao? Bởi vì ông là cái người mà thật ra ông không có gì hơn là nghề chài lưới thôi, nhưng mà nhờ ông theo Chúa, ông bỏ đi cái việc đó mà bây giờ ông trở thành một sứ đồ lớn của Chúa, là người thánh của Chúa, là người Chúa đại dụng. Và thưa chị em, Đức Giêsu Chúa chúng ta cũng thế. Khi Đức Giêsu của chúng ta bắt đầu đến lúc mà danh của Ngài nó nổi như cồn, đã vang danh khắp nơi, đó là Herod cũng phải nghe về những việc Chúa làm, những lời Chúa nói. Và sao? Và bây giờ Đức Giêsu đang nhắm hướng đến Jerusalem để Ngài hoàn tất sứ mạng của Ngài, là Ngài chết trên thập tự giá. Thì một số những người thông giáo và những người Pha-si quen với Herod đó mới ra chặn đường Đức Giêsu, rằng thầy hãy đi về đi, thầy đừng có lên Jerusalem, Herod sẽ tìm giết thầy đó, Herod sẽ tìm giết thầy đó. Thì thắng nó như vậy. Cũng lúc đó có mấy người Pha-ri-si đến thưa với Ngài rằng thầy nên bỏ chỗ này mà đi, vì vua Herod muốn giết thầy. Ngài đáp rằng hãy đi nói với con chồn cáo ấy rằng ngày nay ngày mai ta đuổi quỷ chữa bệnh, đến ngày thứ ba thì đời ta đã xong rồi, nhưng ngày nay ngày mai và ngày kia ta phải đi, vì không có lẽ một đấng tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng sánh cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái tóc con và ấp con mình dưới cánh mà các ngươi chẳng cứ. À, đây chúng ta sao? À, ta tiếp tục bước đến Jerusalem, ta sẽ hoàn thành sứ mạng mà cha đã giao cho ta. Bây giờ chúng ta phải gặp, thế bây giờ gặp mọi người đến mù, theo người trung, gì đó.